Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ngành thuế Thái Nguyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền phường Quan Triều luôn xác định công tác tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ cơ sở.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị giao ban trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020. Đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 được tổ chức sáng ngày 21 tháng 8 tại Văn phòng Chính phủ. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với các huyện, thành thị trên địa bàn. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngay sau cuộc họp với các địa phương về nội dung này hồi tháng 7, Chính phủ đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra ở các lĩnh vực đầu tư và địa phương có các dự án đầu tư công được phân bổ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đốc thúc và tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân nguồn vốn. Bởi thế, theo kết quả báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này thời gian gần đây. Nhiều địa phương đã đưa ra được cách làm hay, sáng tạo và quyết liệt, trong đó có việc thành lập tổ công tác đặc biệt để triển khai nội dung này. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, còn có nhiều bộ, ngành, địa phương có kết quả giải ngân thấp. Hiện còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, trong đó có 15 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần phải coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng còn lại của năm. Để kết thúc năm, việc giải ngân phải đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay đã có 52 trên 53 các bộ, cơ quan trung ương và 63 trên 63 địa phương có phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2020, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, phân bổ vốn đầu tư công, quy định tại luật đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước năm 2020. Tuy vậy, chỉ có 38 bộ, cơ quan trung ương và 43 địa phương giao chi tiết hết 100% kế hoạch vốn cho các dự án. 5 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương giao chi tiết trên 90% cho các dự án. Còn lại 9 bộ, cơ quan trung ương và 5 địa phương giao chi tiết dưới 90% cho các dự án. Tổng số vốn ngân sách nhà nước, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 455.491 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa giao chi tiết. Ngoài ra, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương có văn bản đề nghị quyền trả lại kế hoạch vốn để điều chỉnh cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác với tổng số vốn là 6.338 tỷ đồng. Ngược lại, lại có 7 bộ, cơ quan trung ương và 31 địa phương đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương với tổng số vốn là 13.509 tỷ đồng. Qua nắm bắt tại các địa phương, khó khăn lớn nhất trong công tác giải ngân vốn đầu tư công hiện nay vẫn là công tác tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, lập thẩm định phê duyệt đơn giá đền bù, v.v. Phát biểu chỉ đạo với các huyện, thành thị sau khi hội nghị trực tuyến với Chính phủ kết thúc, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, Thái Nguyên đã cam kết với Thủ tướng, đến ngày 31 tháng 9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sẽ đạt trên 60% và hoàn thành 100% vào cuối năm. Trong khi đó, tính đến ngày 15 tháng 8, kết quả giải ngân nguồn vốn này toàn tỉnh mới đạt gần 40%. Vì vậy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa để thực hiện cho được nhiệm vụ này. Nếu có khó khăn vướng mắc, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được chỉ đạo giải quyết.
Chiều 21 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tổ chức cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị đồng ý cho tỉnh Thái Nguyên tăng thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 ngoài số lượng quy định từ nguồn nhân sự trong quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ vào tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, quá trình công tác, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ và kết quả giới thiệu nhân sự từ các hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất giới thiệu đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và có báo cáo đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu cán bộ ứng cử để bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 12.910/CV-VPTU thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng ý với đề nghị của tỉnh về việc giới thiệu đồng chí Trịnh Việt Hùng để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị thống nhất cao với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với 46 trên 46 phiếu đồng ý. Chúc mừng đồng chí Trịnh Việt Hùng đã nhận được sự tín nhiệm cao tuyệt đối. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải mong muốn trên cương vị mới, đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn sự đoàn kết thống nhất cao của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và khẳng định sự đoàn kết đó chính là cái gốc của mọi sự thành công.
Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, hiện nay lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đồng, mùa trung giai đoạn đứng cái, mùa muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên do thời tiết nóng ẩm, nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên đồng ruộng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con trên 1 mét vuông trở lên, đối với trà lúa giai đoạn đứng cái, phân hóa đồng từ 50 con trên 1 mét vuông trở lên, đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh thì phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như Rigel 800WG, Rigel 800WG, Viraco 40WG. Bà con nông dân lưu ý phun khi sâu non nở rộ từ 1 đến 3. Những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con trên 1 mét vuông phải phun kép 2 lần cách nhau 4 đến 5 ngày. Đối với sâu đục thân 2 chấm, tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật cho những ruộng lúa có mật độ ổ trứng lớn hơn hoặc bằng 0,3 ổ trên 1 mét vuông, phun thuốc khi sâu non mới nở. Những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông cần tiến hành phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4 đến 5 ngày, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam như Vitaco 40WG, Sarifot 585EC, Ganoi 95SP, Patok 95SP, v.v. Đối với bệnh vàng lụi, với những ruộng xuất hiện bệnh nhẹ nên tiến hành nhổ vùi những cây bị bệnh, kết hợp làm cỏ sọc bùi và bổ sung các loại phân bón dễ tiêu như phân trùng hoai mục, phân kích thích rễ để tăng sức đề kháng cho cây lúa. Những ruộng nhiễm bệnh nặng từ 70% trở lên không còn khả năng phục hồi, cần tiến hành tiêu hủy ngay bằng cách cày lật úp hoặc thu gom lúa đem đốt. Trước khi tiêu hủy, cần phun thuốc trừ dày xanh đuôi đen. Với bệnh khô vằn, áp dụng tổng hợp các biện pháp quản lý dịch hại cây trồng, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện ổ bệnh và phun trừ bằng một trong các loại thuốc như Validacin 3SL, Cyzone 5SC. Bà con lưu ý khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát, phun đúng nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.
Dự án trung tâm thương mại và siêu thị Go Big C do tập đoàn Central Group Thái Lan đầu tư tại khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Đây là siêu thị có diện tích và quy mô hoạt động lớn thứ 3 của tập đoàn Central tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng trên 37.000 m2, quy mô bao gồm 3 tầng nổi và 1 tầng lửng đậu xe máy. Từ khi khởi công tháng 4 năm 2020 đến nay, các nhà thầu đã huy động trên 700 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục 3 ca, nên đã thi công được khoảng 60% khối lượng xây lắp. Theo tiến độ chủ đầu tư cam kết với cấp có thẩm quyền, dự án trung tâm thương mại và siêu thị Go Bixi sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2020.
Trong 5 năm qua, Đảng ủy phường Gia Giàng đã chỉ đạo trạm y tế phường làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân và thực hiện các chương trình quốc gia về y tế. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm trạm y tế phường Gia Giàng đã khám điều trị cho trên 6.900 lượt người. Hàng năm, 100% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A, phụ nữ có thai được tiêm phòng đạt tỷ lệ từ 90% đến 100%, tiêm vaccine phòng 8 bệnh cho trẻ dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ từ 94% đến 99%, tỷ suất sinh thô năm 2015 là 11,03 phần nghìn, đến năm 2020 còn 7,55 phần nghìn. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm được quan tâm. Phường tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong những năm tới, Đảng ủy phường Gia Giàng tiếp tục chỉ đạo trạm y tế phường thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Triển khai có hiệu quả chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sinh con thứ ba.
Theo số liệu khảo sát của Cục Thống kê tỉnh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những tháng đầu năm toàn tỉnh có trên 96% doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó gần 48% doanh nghiệp không thực hiện được hoạt động sản xuất kinh doanh, khoảng 34% doanh nghiệp được khảo sát phải sử dụng biện pháp cắt giảm lao động. Riêng tại thành phố Thái Nguyên, theo thống kê của Chi cục Thuế thành phố, hiện nay trên địa bàn có gần 2.000 doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ nên số lượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch là rất lớn. Thực hiện nghị quyết số 41, nghị quyết số 84 của Chính phủ và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch, ngành thuế Thái Nguyên đã triển khai thực hiện các chính sách thuế hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Tính đến tháng 7, toàn tỉnh đã có trên 1.800 doanh nghiệp, tổ chức và hộ gia đình cá nhân kinh doanh gửi giấy đề nghị đến các cơ quan thuế để được gia hạn tiền thuế đất với số tiền trên 940 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã tổ chức đối thoại để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, thực hiện hiệu quả những chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đây cũng là giải pháp để quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu thuế từ nay đến cuối năm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chưa kịp phục hồi sau đợt dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh lại tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong đợt dịch lần thứ hai này. Hiện tại rất nhiều khách du lịch đã hủy tour không chỉ đến khu vực có dịch mà ngay cả khu vực chưa có dịch. Hiện Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19, nhưng dịch bệnh đã khiến cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề.
Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, thành phố Thái Nguyên là một điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh về chất lượng phục vụ và tính độc đáo của điểm đến. Trước kia, trung bình mỗi ngày khu bảo tồn đón tiếp hàng trăm du khách trong và ngoài nước đến khám phá, để sống, sinh hoạt và các sản phẩm văn hóa đặc sắc của dân tộc thiểu số nơi đây. Tuy nhiên, do ảnh hưởng COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng du khách đến chỉ còn lác đác. Du khách giảm thì doanh thu sụt giảm, kéo theo thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, là nguyên nhân khiến khoảng 30 người lao động ở đây nghỉ việc từ đầu năm 2020 tới nay. Bà Lý Thị Siên, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Làng Nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải cho biết, hiện tại trên 30 hộ cư dân bản làng Thái Hải tập trung sản xuất nông nghiệp, làm thuốc nam, làm chè, sản xuất nước tinh khiết để bù lại nguồn thu từ du lịch trải nghiệm lưu trú. Cũng như Khu Bảo tồn Làng Nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc điều hành công ty cho biết, do ảnh hưởng của COVID-19 nên 5 tháng đầu năm chúng tôi không có khách đặt tour du lịch. Nỗ lực mãi, đến tháng 6 và 7, chúng tôi ký kết được 25 tour du lịch, chủ yếu đưa khách đến Đà Nẵng, Nha Trang, Thanh Hóa vào tháng 8. Nhưng đến nay, tất cả khách hàng đều hủy tour đã đặt. Do dịch bệnh xảy ra đúng vào thời gian cao điểm mùa du lịch, nên cùng với hai đơn vị nói trên, hơn 30 công ty kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Riêng trong tháng 8, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh xác nhận tỷ lệ khách du lịch hủy phòng đến 90%. Còn các đơn vị lữ hành cho biết khoảng 85% khách hủy tour. Ông Trần Mạnh Huyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết, yêu cầu hủy tour, hủy phòng đã đặt của du khách là chính đáng, nhưng việc hoàn trả tiền đặt cọc giữa doanh nghiệp và khách hàng còn gặp nhiều khó khăn, bởi khi khách mua tour, doanh nghiệp cũng phải ứng một phần tiền với các bên cung ứng dịch vụ như hàng không, nhà hàng, khách sạn. Vì vậy, khi khách muốn hoàn 100% tiền, doanh nghiệp không có khả năng để hoàn tiền do đã cạn kiệt dần nội lực từ đợt dịch lần trước. Do đó, hai bên cần có sự hợp tác chia sẻ hoặc lùi thời gian, chuyển sang các tour mới thích hợp. Ông Hoàng Văn Quý, trưởng phòng quản lý du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, từ đầu năm tới nay, tất cả hoạt động liên quan đến du lịch như lữ hành, điểm du lịch, điểm vui chơi giải trí, điểm di tích lịch sử, các dịch vụ bổ trợ đều bị ảnh hưởng nặng nề. Điều đó khiến các đơn vị doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoặc thu gọn quy mô hoạt động, dẫn đến người lao động cũng bị tạm dừng việc, giảm thu nhập. Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động hỗ trợ bị ảnh hưởng theo như vận tải, nông nghiệp, thương mại, v.v. Do vậy, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Thái Nguyên chỉ đạt 21% kế hoạch năm và chưa bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2019. Điều này khiến doanh thu từ du lịch cũng sụt giảm mạnh, chỉ đạt 80 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm. Nói về các giải pháp thao gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp là liên quan đến vấn đề tài chính. Để giải quyết khó khăn này trong khi chờ tiếp cận các gói hỗ trợ của nhà nước, trước mắt, chúng tôi tiếp tục đánh giá chi tiết tình hình thiệt hại, tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về giảm tiền điện, nước, thuê đất, v.v. cho doanh nghiệp du lịch. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh nghiên cứu tham mưu một số giải pháp có thể làm ngay sau khi kết thúc đại dịch, như tổ chức các chương trình tiếp xúc quảng bá để thu hút du khách trở lại, làm mới sản phẩm du lịch, xây dựng các gói sản phẩm kích cầu du lịch với phương châm tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trọng dân, gần dân, mang lại sự hài lòng cho người dân, nên thời gian qua, Đảng bộ chính quyền phường Quan Triều luôn xác định công tác tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ cơ sở.
Năm 2017, qua tiếp xúc cử tri và nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương cho thấy, nhiều cử tri kiến nghị về thái độ tiếp công dân của cán bộ tiếp dân còn chưa đúng mực, các trang thiết bị tại bộ phận một cửa còn thiếu thốn. Từ đó, phường đã tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Qua đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo chấn chỉnh thái độ làm việc của một số cán bộ tiếp dân, đồng thời đầu tư về cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa để phục vụ tốt nhất người dân đến làm việc. Năm 2018, từ thực tế của phường, tỷ lệ người dân tham gia thu gom rác thải tập trung đạt thấp khoảng 65%, đặc biệt có 4 trên 25 tổ dân phố chưa tổ chức việc thu gom rác thải. Phường đã tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về công tác quản lý vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị ở khu dân cư. Sau hội nghị, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vào cuộc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Đến nay, trên địa bàn phường đã có trên 90% hộ dân, 100% đoàn viên, hội viên tham gia thu gom rác thải tập trung. Điển hình như tại tổ dân phố 9 và 12, đây là hai tổ dân phố có đường sắt Hà Thái đi qua. Trước đây, người dân không gom rác thải theo giờ mà đổ bừa bãi ra khu vực giáp ranh đường sắt gây mất mỹ quan đô thị. Ở nhiều đoạn đường, bà con còn đốt rác thải gây ô nhiễm nguồn nước và không khí môi trường. Sau khi Đảng ủy phường tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân của hai tổ, thì việc bảo vệ môi trường ở khu vực này đã được thực hiện nghiêm túc. Nói về việc này, ông Lê Hùng Sơn, Bí thư chi bộ 9, phường Quan Triều cho biết.
Chưa năm nào mà cái đỉnh cao của cái thu gom rác thải đối với lại tổ gần như 100%. Các hộ nộp tiền thu rác mới lại có chỗ điểm thu rác. Nhưng phải nói là bây giờ trên cái tuyến đường ấy là vào cái tổ 9 với lại tổ 12 thì nó không còn cái rác thải như trước nữa, chứ không phải là những đêm hôm là bà con bỏ ra đường tàu rồi thì tổ chức mới đốt này kia, nó rất là ảnh hưởng môi trường.
Một ví dụ nữa về vai trò của công tác đối thoại với nhân dân đã mang lại hiệu quả là năm 2019, trước tình hình có một số hộ dân chưa đồng thuận về việc nộp tiền đối ứng để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường vào khu dân cư công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ. Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân về mức thu tiền đối ứng. Sau hội nghị đối thoại, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhân dân nhất trí và đồng tình với mức thu đối ứng. Nói về vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương trong hoạt động đối thoại trực tiếp với người dân tại địa phương mình, bà Lê Thị Bích Thủy, tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Quan Triều cho biết.
Thực ra thì cái việc đối thoại này với giữa lãnh đạo địa phương, nhất là các đồng chí đứng đầu cũng rất là sát sao trong cái vấn đề này. Thì về cái trực tiếp đối thoại thì các đồng chí cũng xuống cơ sở rồi đến gặp các tổ chức đoàn thể của các tổ dân phố. Từ đấy là triển khai sang vận động nhân dân và họp dân để đóng góp làm đường và đẩy được con đường này, phải nói là được sự công lớn của các đồng chí.
Theo ông Vũ Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy phường, để có những kết quả trên là do hàng năm Đảng ủy phường ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, giao khối dân vận Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở lựa chọn những vấn đề cấp thiết, bức xúc, khó khăn nổi lên tại cơ sở, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để đối thoại, qua đó tập trung giải quyết các nội dung tồn đọng, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương. Nói về hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ đảng viên và nhân dân của Đảng bộ phường trong thời gian tới, ông Vũ Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy phường cho biết.
Để làm tốt hơn các nội dung về cái đối thoại cấp ủy người đứng đầu ấy, trong thời gian tiếp theo, chúng tôi vẫn luôn xác định là tất cả mọi việc thì đều phải lắng nghe ý kiến của nhân dân để tìm cái tiếng nói chung. Đấy. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân đấy. Thế và khi thực hiện các nội dung đối thoại thì phải làm tốt công tác chuẩn bị, nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng của người dân và đồng thời phải đề ra được nhiều phương hướng, những biện pháp giải pháp để tháo gỡ khó khăn, chia sẻ cùng người dân đấy, thì cái hiệu quả sẽ tốt lên.
Như vậy có thể thấy, qua việc triển khai thực hiện tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân của Đảng bộ phường Quan Triều, ngày càng khẳng định việc tổ chức tiếp xúc đối thoại là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng, góp phần mở rộng, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi hoặc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các khu quy hoạch không triển khai, chậm triển khai hoặc có triển khai nhưng không đúng cam kết theo quy định, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cụ thể, dự án Tân An Phú, dự án khu đô thị số 1 phường Tích Lương, dự án bến xe phía Nam, dự án đường Bắc Sơn, dự án chung cư Đại Nam, phường Phan Đình Phùng, dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2, phường Phú Xá. Dự án Tân An Phú, ngày 17 tháng 1 năm 2020, Sở Xây dựng đã có tờ trình số 166/TTR-SXD trình chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Tân An Phú, thành phố Thái Nguyên. Sau khi Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Tân An Phú để đảm bảo việc chấp thuận đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành ra soát lại nội dung trình về dự án Tân An Phú. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và các ngành liên quan, sau khi có quyết định điều chỉnh quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét chấp thuận đầu tư dự án Tân An Phú đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Dự án bến xe phía Nam đến nay nhà đầu tư đang san nền đạt 60%, xây dựng hệ thống thoát trên phần diện tích đã có mặt bằng và đang tiếp tục giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Sở Giao thông Vận tải đang đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài được thực hiện theo hình thức đối tác công tư do nhà đầu tư doanh nghiệp xây dựng tư nhân Xuân Trường thực hiện. Hiện nay dự án đang triển khai thi công phần nền đường, mặt đường. Phần nền đường đã thi công cơ bản được 8 km trên 9,5 km, mặt đường đã hoàn thành 3,2 km. Hiện nay còn vướng mắc một số vị trí giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư hiện đang xin gia hạn hoàn thành vào tháng 9 năm 2020. Dự án khu đô thị số 1 phường Tích Lương, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, khu phía nam thành phố được xác định là khu đô thị phức hợp giáo dục đào tạo, trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ. Khu vực Tích Lương, Trung Thành là một trong 7 khu vực động lực phát triển của thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá lại các đồ án quy hoạch đã được duyệt để tiến hành điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của nhân dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đang rà soát điều chỉnh đồ án quy hoạch và lập các dự án đầu tư theo quy định. Dự án chung cư Đại Nam, phường Phan Đình Phùng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra dự án nhà ở xã hội chung cư Đại Nam của công ty cổ phần Đại Nam. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2, phường Phú Xá, về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, tổng kinh phí bồi thường hộ dân dự kiến 251,25 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường với giá trị là 116,22 tỷ đồng cho 221 hộ. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã chi trả 70,696 tỷ đồng và sẽ tiếp tục thực hiện chi trả lập phương án bồi thường cho các hộ dân trong quý 2, 3 năm 2020. Về tiến độ thi công xây lắp, đoạn từ km 4 cộng 200 đến km 6 cộng 447 thuộc phường Phú Xá, Trung Thành đã cơ bản thi công xong nền đường, hệ thống thoát nước, cầu trên tuyến, đang triển khai thi công kè đá, hào kỹ thuật, khối lượng hoàn thành ước đạt 50% giá trị hợp đồng. Và đoạn từ km 0 cộng 0 đến km 4 cộng 200 thuộc phường Tân Lập, phường Phú Xá đã tổ chức xong công tác lựa chọn nhà thầu, bắt đầu triển khai thi công đoạn từ km 0 cộng 0.00 đến km 1 cộng 659.84. Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2021. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây, có lúc có mưa rông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, đêm nhiều mây có mưa rông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1, người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2, sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này, để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!